Tôi là Vũ Tường, là giáo sư ở Đại học Oregon, khoa chính trị và là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Việt Mỹ, cũng ở Đại học Oregon do tôi sáng lập.
Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải, đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn.
Tháng 10 là có một cái chương trình anh Tường đã tạo ra, đã mời Ken tới. Anh Tường có thể kể một tí về cái công việc làm của tháng 10 vừa rồi không?
Ồ, đó là một cái hội thảo để kỷ niệm cái ngày sắp tới, cái ngày sắp đến là cái ngày kỷ niệm 50 năm cái kết thúc của chiến tranh ở Việt Nam và sự ra đời của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Thành đó là cái chủ đề của cái hội thảo và chúng tôi phải tổ chức nó trước đó 1 năm và phải chuẩn bị rất nhiều việc. Trong đó có việc là mời cả trăm mấy chục người nhưng mà chỉ có khoảng chừng 70 người đến được. Nhưng mà đó cũng là con số khá lớn, cộng thêm với những sự khán giả khác nữa là gần 100 người có mặt ở hội thảo. Thành ra là chúng tôi có được một cái buổi hội thảo rất là sống động, rất là vui và học hỏi được rất nhiều, là tại vì là những người mà khách mời và cả khách tham dự là đến từ nhiều nơi khác nhau của nước Mỹ, đến từ Boston, từ Atlanta, từ Texas, từ California, Washington, vân vân. Và họ cũng là người những người thuộc nhiều thế hệ khác nhau, có người già thì khoảng gần 80, người trẻ thì mới ngoài 20, rồi họ thuộc là những cái thành phần mà có những công việc làm khác nhau, có người thì là chuyên chuyên viên như là bác sĩ, kỹ sư, luật sư, mà cũng có người là chính trị gia, có người là kinh doanh, buôn bán, có người là nhà nghiên cứu, giảng dạy, vân vân, tức là thuộc rất nhiều là thành phần trong xã hội. Thành ra là mỗi người đem đến cái hội thảo những cái câu chuyện và những cái kinh nghiệm khác nhau của họ, làm cho cái hội thảo đó rất là sinh động và rất có lợi cho tất cả mọi người, vì ai cũng có thể học hỏi được những điều mà mình chưa biết, mà trong cộng đồng có thể là mình chưa bao giờ gặp những người như thế. Đây là cái dịp mà tạo ra một cái cơ hội để mọi người đều có thể trình bày những cái quan điểm khác biệt với nhau mà cảm thấy an toàn. Tại vì là nó là cái môi trường của trường đại học. Thành ra chúng tôi khuyến khích cái sự mà cởi mở và thông cảm, chứ không phải là cái có cái chúng tôi cứ tìm cách để mà chỉ có trình bày một cái quan điểm không thôi, mà chúng tôi mời gọi những cái quan điểm khác nhau để mà được mọi người trình bày những quan điểm khác nhau đó để có thể học hỏi được từ nhau.
Mà cái quan trọng nhất em cảm thấy đó là cái hôm đó, cái buổi đó đó là rất là an toàn. Những người nào muốn lên giơ tay lên phát biểu ý kiến nhưng mà không ai sợ là sẽ bị tấn công bằng bằng ngôn ngữ hoặc là tấn công bằng physical violence, thì đó là một cái điều Ken cảm thấy là an toàn. Và vì như vậy thì mình có thể mình chia sẻ bất cứ cái gì trong 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 lòng, thì cái đó thì Ken thấy là ít khi trong cộng đồng Việt Nam có được cái điều kiện và cơ hội được phát biểu muốn muốn nói gì để nói.
Dạ thưa vâng, cái đó là cái mục đích của chúng tôi khi mà chúng tôi tổ chức cái hội thảo, tại vì chúng tôi biết là cộng đồng rất đa dạng, không phải là ai cũng suy nghĩ giống ai, và có sự cái chia rẽ trong cộng đồng nữa về quan điểm chính trị, về cái thái độ đối với Việt Nam, về quan điểm đối với những vấn đề, nhiều vấn đề khác nhau. Thành ra là chúng tôi mong muốn là có cái sự tham gia đầy đủ của những cái quan điểm khác nhau, chứ không phải là vì những quan điểm khác nhau mà mình loại bỏ lẫn nhau. Dĩ nhiên là trừ những người mà làm cho chính quyền Việt Nam chẳng hạn, thì cái đó là chúng tôi không có mời, tại vì là đương nhiên là họ họ thuộc cái chính quyền Việt Nam thì là chúng tôi không có mời. Nhưng mà còn tất cả những người khác trong cộng đồng thì là chúng tôi đều mong muốn là có góp mặt để mà có cái tiếng nói trong một cái môi trường mà an toàn và mọi người tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng cái sự khác biệt, mặc dù là và bởi vì tất cả chúng ta đều quan tâm đến cái cộng đồng, thành ra là chúng ta có thể chia sẻ với nhau, ngồi cùng một phòng để mà nói chuyện một cách tôn kính.
Ken cảm thấy thấy á, là những người trong đã dự cái buổi đó đó thì Anh Tường có khoảng chừng 100 người đi, thì nếu mà mình muốn 100 người tới đó thì mình phải mời cũng phải nhiều hơn 100. Thì những cái điều kiện gì để cho anh Tường phải có trong những người mà khách để anh Tường mời?
Dạ thưa vâng, cái điều kiện chính là cái tài chính, phải không ạ? Tại vì tài chính là một cái yếu tố quan trọng để cái tổ chức cái hội thảo như anh thấy đó là tốn khoảng chừng 65.000 đô la, là một cái khoản tiền không nhỏ, và chúng tôi phải chuẩn bị tài chính để mà có thể mà mời được những cái người mà tham dự mà chúng tôi muốn mời. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là qua cái sự tin tưởng lẫn nhau và cái sự quen, những cái sự quen biết trước. Thì trong năm vừa qua tôi cũng có dịp, và năm trước nữa tôi có dịp là đi nói chuyện để giới thiệu sách ở để coi 7 thành phố ở nước Mỹ, ở Boston, ở Virginia, ở Dallas, Houston, Oklahoma City, San Jose và quận Cam. Thành ra là tôi có dịp gặp rất nhiều người, những cái nhân vật mà nổi bật trong cộng đồng và những người mà có cái quan điểm rất là thú vị để mà tìm hiểu và có những cái hoạt động rất là thú vị nữa. Thành ra là tôi được biết họ với tư cách cá nhân qua những cái lần mà đi nói chuyện đó, và như vậy thì mời thì nó dễ dàng hơn, mặc dù là cũng phải qua nhiều lần, tức là phải gọi rồi email rồi hỏi tới hỏi lui nhiều lần thì có thể là họ mới đồng ý để tham dự, tại vì nó thực ra là những người này cũng rất bận rộn, ai cũng bận rộn hết, mà nếu mà đi lên Oregon thì phải bỏ 2 ngày dự hội thảo và để phải mất một hay 2 ngày để bay trên đường, thành ra là cũng mất nhiều thời giờ của họ, thành ra là cũng khó. Vâng.
Mà những người đó đó thì anh có tiêu chuẩn gì để mời họ? Anh tiêu chuẩn của những người đó đó là những cái criteria của những người đó phải có cái gì để anh Tường mời?
Dạ thưa vâng, tôi phải chú trọng đến cái bức tranh, đầu tiên là cái bức tranh lớn, không ạ? Tức là tôi phải đảm bảo là mời ai thì mời, nhưng mà tôi phải có cái sự cân bằng trong về tuổi tác, về nghề nghiệp, về địa phương, địa lý, về vân vân. Tức là tôi phải đầu tiên là cái bức tranh lớn là luôn luôn phải có cái sự cân bằng, là cái thứ nhất. Cân bằng nếu mà không đạt được 100% thì cũng đạt được một cái mức độ tối thiểu nào đó, ví dụ như là 40% nữ, 60% nam, hay là 30% người lớn tuổi trên 60, 30% từ 40 đến 60, 30% dưới 40, vân vân. Thì đó, tôi nghĩ ra một cái, tôi có một cái cảm nghĩ và cái sự quân bình ở trong cái bức tranh lớn. Xong rồi sau đó là từng từng mỗi cái bàn tròn đó để thảo luận từng vấn đề đó, thì tôi nghĩ đến những người cụ thể. Ví dụ như là những người mà nói mà hay, hay là những người mà có những cái kinh nghiệm độc đáo đặc biệt về bảo tồn, bảo tàng như anh Châu Thụy ở Nam Cali, thì là tôi sẽ mời, cố gắng để mời được những người đó, tại vì là họ có những cái kinh nghiệm đặc biệt, hoặc là họ những cái quan điểm đặc biệt, và họ họ có cái khả năng để họ diễn đạt, trình bày cái ý kiến của họ trước công chúng. Đó là những cái tiêu chí của tôi, và đó là sau cái bức tranh lớn là tới cái đó, và tôi phải quen biết để mời được họ nữa đó. Vâng. Đó là những cái tiêu chuẩn mà.
Vậy là cái buổi họp đó đó là anh Tường tổ chức trước 1 năm để nhớ tưởng tới 50 năm mất mất nước 30 tháng 4.
Dạ.
Nhưng mà cái mục đích chính á, mà bao nhiêu người tới rồi những cái đề tài chính thì cái đó là do anh Tường suy nghĩ ra bằng cách nào? Anh có cái ý định để bàn về những cái topic gì và làm sao mà anh có thể cuối cùng finalize những cái topic cho cái buổi đó?
Dạ vâng, chúng tôi có một nhóm người cộng tác là đồng tác giả của cái quyển Towards the Framework for Vietnamese Studies, Vietnamese American Studies, History, Memory, History, Community and Memory. Thành ra trong cái quá trình mà biên soạn cái quyển sách đó, là tức là năm từ 4 5 năm trước đó, là chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những cái đề tài này, và chúng tôi cũng có một cái nhóm thì mà khi mà đầu tiên cái ý tưởng đầu tiên nó chỉ là có một cái hội thảo để mà tưởng niệm cái ngày này, cái ngày đó, ngày 50 năm, thì là tưởng khi mà tưởng niệm đó thì là đặt ra những vấn đề là những cái di sản chiến tranh, tại vì là một phần là chúng tôi cũng muốn có cái sự mà tài trợ của cái Viện Hòa Bình mà cái viện hòa bình đó thì họ quan tâm đến cái chiến tranh, đề tài mà hòa bình, chiến tranh và hòa bình và công lý, và cái học bổng của trường Oregon mà chúng tôi xin được đó là làm thì họ cũng quan tâm đến đề tài là chiến tranh, hòa bình và công lý. Thành ra chúng tôi chọn cái, tại vì đó là kỷ niệm 50 năm chiến tranh, thành ra là cái đề tài là nó là về cái di sản chiến tranh và cái di sản hậu chiến. Tại vì chúng ta biết là không phải là người, tất cả người Việt đều bỏ Việt Nam, người Việt hải ngoại là đều là đi năm 75 hết, mà có những cái chính sách hậu chiến của chính phủ Việt Nam làm cho người ta không thể nào sống được, đúng không ạ? Ví dụ chính sách kinh tế mới, chính sách ngăn sông cấm chợ, chính sách cho tù cải tạo vân vân, đó là những cái chính sách mà rất là hà khắc, trừng trừng phạt quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đến mức mà họ không thể sống nổi và phải bỏ nước ra đi. Đó là cái hậu chiến, và hậu chiến nó cũng có cái di sản nữa là những trẻ em người Mỹ Lai, rồi những người tù cải tạo bị mất tích, bị chết vân vân, đó là rồi những người mà vượt biên, đó là những cái di sản mà hậu chiến nó theo sau cái cuộc chiến tranh. Và đó là thành ra cái đó là được chọn là cái chủ đề chính của cái hội thảo. Thì sau khi chọn được cái chủ đề chính rồi đó, chúng tôi mới triển khai ra những cái khái niệm chính, những cái vấn đề chính ở trong cái chủ đề đó. Thì ba cái vấn đề chính mà chúng tôi chọn ra, cái thứ nhất là cái những cái di sản trực tiếp, là những cái chấn thương về cơ thể hoặc là tâm lý, hoặc là những có người chết hoặc trẻ em vân vân, đó là hai hai cái bàn tròn đầu tiên là về về chấn thương và về về trẻ em bỏ lại, về những vấn đề mà thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa vân vân. Thì đó là cái chủ đề đầu tiên. Rồi cái chủ đề thứ hai đó là về quan hệ với Việt Nam. Thì quan hệ với Việt Nam á, thì chúng tôi chia ra là quan hệ về mặt với chính quyền Việt Nam về mặt chính trị. Thứ hai là quan hệ với Việt Nam về mặt chủ yếu là với dân dân chúng Việt Nam, xã hội Việt Nam, những cái chương trình mà trợ giúp về văn hóa, về kinh tế, về nhân đạo. Đó là những cái là cái bàn tròn thứ hai. Rồi bàn tròn thứ ba là về những cái cơ hội, bàn tròn thứ ba và những bàn tròn sau đó đó là tập trung vào cộng đồng ở Mỹ. Cộng đồng người Việt ở Mỹ thì có những vấn đề là làm sao để chúng ta có được cái vị thế bình đẳng như những người Mỹ trắng, không à? Làm sao để chúng ta không bị kỳ thị, làm sao để mà chúng ta có thể vươn lên về kinh tế để có được cái đời sống nó thoải mái, làm sao để chúng ta có thể bảo tồn được ký ức của những người đi trước, của cái lịch sử của cái cộng đồng của chúng ta vân vân. Là rồi cái xung đột giữa hai thế hệ, giữa các thế hệ với nhau là cái bàn tròn cuối cùng. Thì đó là cái cách mà chúng tôi từng bước một tạo ra được một cái khung cho cái hội thảo, rồi dựa trên cái khung đó thì chúng tôi mới bắt đầu là nghĩ là có thể mời ai vân vân.
Lúc mà em dự cái hội thảo đó thì Ken có suy nghĩ về những cái di sản của hậu chiến, thì Ken nghĩ là sau vài tuần đã dự cái weekend ở trên Oregon với anh Tường, thì Kenneth cứ hỏi là tại sao Kenneth không có cái ý nghĩa, cái cảm tưởng là những cái câu chuyện của ba của Ken, bác của Ken, ông mấy ông cậu mình đi cải tạo không thuộc về phạm vi của Ken, mà Ken biết là chắc chắn là thuộc về lý lịch và lịch sử của Ken, trong gia đình của Ken, nhưng mà về tinh thần, về emotional đó thì Ken không có một cái gì mà connection, và Ken không muốn làm cho những người lớn buồn hoặc là disrespect. Nhưng mà cuối cùng Ken ngồi Ken nghiệm là những cái đề tài đó đó nhiều khi không có quan trọng đối với cái thế hệ của Ken. Nhưng mà Ken muốn hỏi anh Tường á là tại sao nó quan trọng cho thế hệ của Ken, những người mà 48 tuổi và nhỏ tuổi hơn. Tại vì Ken là đầu đầu đàn sanh đẻ ở ở Mỹ sau khi mất nước 1975. Thì là Ken muốn biết tại sao những cái đề tài nó quan trọng cho cái cuộc đời của Ken và thế hệ sau.
Tôi hoàn toàn thông cảm và hiểu cái hoàn cảnh của Ken và những người mà sinh sau năm 75, không phải chỉ ở Mỹ mà cả ở Việt Nam nữa, tức là họ có thể họ không có một cái kinh nghiệm sống thực sự vào những cái giai đoạn đó, thành ra là họ khó mà có thể cảm thấy là về mặt tình cảm thì khó có thể cảm thấy là mình có thể nó có liên liên hệ gì đến mình hay không, là cái rất là khó nó. Trừ những người mà đã sống trực tiếp thì đương nhiên là dễ dàng rồi, còn những người mà không sống trực tiếp thì là cũng khó. Nó giống như là một cái vấn đề lịch sử như là bao nhiêu vấn đề lịch sử khác, thì là nếu mà anh Ken mà lớn lên ở Mỹ thì là nó có những vấn đề lịch sử Mỹ mà mình cũng quan tâm, như là nội chiến Mỹ hay là chiến tranh giành độc lập của Mỹ hay là chính quyền Reagan vân vân, thì đó là những cái vấn đề lịch sử Mỹ mà có thể là nó cả, Ken cảm thấy là gần gũi hơn, và tại vì đi học là nói về những vấn đề đó và có
Và
thể là mình được đọc nhiều hơn.
những cái thực tế nó đụng chạm hơn.
Thực tế đụng chạm hơn, thành ra là cái chuyện đó là cũng không không phải là khó hiểu, và cũng rất là chúng tôi cũng rất là thông cảm, và do đó là chúng tôi muốn có cái những người trẻ có mặt để mà nói lên cái tiếng nói của họ. Đó là cái thứ nhất. Rồi để trả lời câu hỏi của anh Ken là tại sao mà bên bên anh cần quan tâm đến, thì là tôi nói thì theo ý tôi đó là cái đó là cái chọn lựa của mỗi người, chọn lựa của mỗi người phải không ạ? Tức là không nên những người lớn chẳng hạn, là không nên những người mà lớn tuổi như là 70 80 ở Việt Nam qua, thì cũng không nên cưỡng ép hay là kỳ vọng là những người trẻ họ phải biết và phải phải có cái liên hệ tình cảm gần gũi như là mình, tại vì là mình là qua trải qua trực tiếp, còn họ thì không trải qua trực tiếp, thành ra mình phải thông cảm với họ và tùy cho để cho họ chọn. Thì nếu mà họ thấy cần, thấy quan trọng thì nó phải là đến từ họ. Thì có thể là không có nhiều người quan tâm, có thể là một triệu người trẻ thì chỉ có chừng 100-200 ngàn người quan tâm thôi, nhưng mà cái đó cũng là nhiều, đủ để mà có thể duy trì được cái bảo tồn được cái lịch sử của cái cộng đồng. Thì đó là cái ý kiến của tôi, là tùy theo cái chọn lựa, và những cái lý do mà những người trẻ cần phải quan tâm đó, thì là nó tại vì nó là cái chọn lựa cá nhân, thành ra là nó có những cái lý do rất là khác nhau. Nhiều khi là mình chỉ là tình cờ quan tâm đến lịch sử, hoặc là có một cái mối quan hệ tình cảm rất là thân với lại một người trong gia đình, có không có thể là có thể không phải là bố mẹ mà một ông cậu hay là ông ngoại hay là ông nội, và mình rất thương ông ngoại ông nội chẳng hạn, thành ra là mình chợt quan tâm đến cái mà kinh nghiệm ông ngoại ông nội đã trải qua rồi. Tại vì là cái vấn đề gì cũng vậy, nó cũng phải là nó từng bước một, thành ra là có thể là đầu tiên là anh chỉ quan tâm sơ sơ thôi, nhưng mà sau đó thì anh có điều kiện thì anh quan tâm nhiều hơn. Cũng giống như là tôi như vậy, là như vậy thế này, tôi là người lớn lên tôi 10 tuổi lúc kết thúc chiến tranh, phải không? Thì sau đó thì là tôi được dạy dỗ trong trường trong suốt 15 năm sống với chế độ cộng sản, là cái chế độ đó là chế độ tồi tệ, bán nước vân vân, phải không? Tức là suốt 15 năm tôi phải nghe đi nghe lại cái đó, đi học là từ 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 bé lớn là nghe nghe đi nghe lại cái đó, mặc dù là mẹ ở nhà nói là đừng có nghe nhưng mà mình vẫn nghe, tại vì là bắt buộc phải nghe. Thành ra là rốt cuộc nó cũng ngấm vào mình. Đến khi mình qua Mỹ thì là mình cũng ngại, không muốn nghiên cứu về Việt Nam Cộng Hòa ngay từ từ đầu, và mình cũng cảm thấy là khó mà liên hệ với cái quá khứ đó, tại vì là mình lúc đó mình 10 tuổi mình còn nhỏ mà, và mặc dù gia đình mình bị ảnh hưởng rất lớn, mình cũng không có thể nào mình liên hệ được một cách sâu sắc, mà nhất là đặc biệt là lại bị cả 15 năm bị nhồi sọ, thành ra là mình cảm thấy vẫn là sợ hãi. Đó là phải mất nhiều năm sau khi ở Mỹ, và khi tôi đi học rồi tôi học tập về chính trị, tôi cũng nghiên cứu về Việt Nam nhưng mà Việt Nam cộng sản, thì đến mãi khoảng chừng 5 7 năm vừa rồi thì tôi mới bắt đầu nghiên cứu về Việt Nam Cộng Hòa. Thì đó là cả một cái quá trình mà do là tôi có những cái điều kiện và được những cái cơ may, một số cơ may là tôi gặp được những cái vị mà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa, và họ giúp cho tôi tổ chức một cái hội thảo năm 2016 ở Đại học Berkeley về Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi chỉ làm thử thôi, thực ra tôi cũng chưa có hiểu gì lắm về Việt Nam Cộng Hòa vào thời điểm đó, nhưng mà từ từ rồi tôi tìm hiểu và tôi trở nên quan tâm hơn. Thì tôi nghĩ là cái đối với những người trẻ mà lớn lên ở Mỹ này cũng vậy, tôi nghĩ là tùy người, không nhất thiết anh bắt buộc anh phải quan tâm, nhưng mà nếu mà anh quan tâm đó thì là anh cũng không không nhất thiết thì anh cũng có thể quan tâm từ từ từng bước, mà không có gì phải. Vâng.
Ken thì cũng quan tâm lắm, nhưng mà Ken lúc nào cũng muốn biết tại sao là cái việc quan tâm của Ken nó quan trọng. Tại sao mà cái việc này và cái việc như là nghiên cứu về lịch sử của cái thời đó nó có dính líu gì tới tương lai không? Nó có dính líu tới những người Việt Nam bên Việt Nam và bên hải ngoại. Tại vì nhiều khi mình cứ băn khui ra, mình cứ đi tìm hiểu rồi nhiều khi hai bên không ai vui được, tại vì bao nhiêu cái đau khổ nó cứ chồng chất bao nhiêu thập niên, thì bây giờ cái vấn đề mình khui lên nó có quan trọng tới cái độ mà phải phải học tới để biết là bên nào có lỗi, bên nào không có lỗi rồi. Đó, bao nhiêu cái đó đó thì Ken cứ ngồi Ken suy nghĩ hoài. Có quan trọng để point out tất cả không? Nhưng mà Ken cuối cùng biết là lịch sử lúc nào cũng quan trọng. Nhưng mà Ken muốn nghe từ anh Tường tại sao mà nó lại quan trọng để focus on cái Republic of Vietnam, government.
Nó quan trọng là tại vì là đó là cái kinh nghiệm tập thể của cộng đồng chúng ta. Ít nhất là vào thời điểm vào 20-30 năm đầu, cho đến những người mà thế hệ mà ba tôi chẳng hạn thì mất đi, và thế hệ mà trẻ ăn chút xíu nữa mất đi, bây giờ là khoảng 70 tuổi đó mất đi, thì là nó mới thực sự là nó kết thúc cái kinh nghiệm trực tiếp. Còn bây giờ vẫn còn có những rất nhiều người có cái kinh nghiệm trực tiếp từ thời Việt Nam Cộng Hòa, và họ và đó là cái kinh nghiệm tập thể của tất cả mọi người. Thành ra là nó là một cái phần của cái cộng đồng, một cái phần của cái căn cước của cộng đồng. Để mà chúng ta muốn là hiểu cộng đồng này, và chúng ta muốn biết là cái cộng đồng này nó ở đâu đến, nó phát triển như thế nào, tại sao nó lại phát triển như vậy, và tương lai nó sẽ ra sao, thì càng về tương lai đó thì là nó càng khó đoán. Tại vì là cái di sản nó càng yếu đi, phải không ạ? Cái ảnh hưởng của di sản nó càng yếu đi thì càng về tương lai nó càng khó đoán, nhưng ở vào thời điểm này thì vẫn có thể đoán được một ít về những về 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 cái tương lai dựa trên cái lịch sử, dựa trên cái quá khứ, là ồ bây giờ vẫn còn ví dụ 2 triệu người ở Mỹ, thì vẫn còn hơn 1 triệu hay là 1,5 triệu là đã từng sống qua cái thời gian của Việt Nam Cộng Hòa, và cái một phần cái căn cước của họ họ vẫn nghĩ là ồ Việt Nam Cộng Hòa là một cái phần của cái cuộc đời của mình đã trải qua. Và đặc biệt là vì sau chiến tranh thì do cái chính sách của cái chính quyền cộng sản họ đàn áp những người Việt Nam Cộng Hòa, thành ra là nó lại càng làm cho người ta gắn sâu với nó, người ta gắn bó sâu với nó. Tại vì sao là ồ tôi không chỉ làm việc cho Việt Nam Cộng Hòa mà tôi đã bị suýt chết là vì Việt Nam Cộng Hòa, không ạ? À, tôi đã bị hành hạ lên bờ xuống ruộng, tôi đã bị trừng phạt, tôi đã bao nhiêu năm tù khổ sai vì tôi là thuộc thành phần Việt Nam Cộng Hòa. Và khi mà họ sang đây họ vẫn chửi ra rả chửi chúng tôi, và khi con cháu chúng tôi về nhà về Việt Nam thì họ vẫn vẫn nói như vậy, thì là rất là cái điều đó rất là một cái sỉ nhục đối với lại những người mà lớn tuổi mà phải trải qua cái kinh nghiệm đó. Thành ra là mình cũng hiểu là đó là như vậy, và đó là tại sao nó quan trọng. Và nếu mà còn và để duy trì cái và để mà có thể mà hiện giờ nó vẫn là cái mà để kết nối cộng đồng với nhau, và tạo cho cộng đồng cái sức mạnh nào đó, mặc dù là cái sức mạnh đó thì là không phải là ai cũng cần và ai cũng sử dụng được, phải không ạ? Tức là cái sức mạnh cộng đồng, ví dụ như là anh Ken ra tranh cử là với là tư cách là người Mỹ gốc Việt, thì nếu mà anh sống ở như là anh Daniel Nguyễn ở Oregon chẳng hạn thì cử tri của anh toàn người Mỹ không à. Thành ra là cái identity người Mỹ gốc Việt của anh nó không có cái ý nghĩa gì lắm đối với lại anh Daniel Nguyễn. Nhưng mà cũng có thể nó đóng góp cái phần nào đó, ví dụ như là cái văn hóa của anh nó anh có thể dựa trên cái nền tảng văn hóa đó, nó giúp cho anh có cái sự có một cái yếu tố nào đó mà hấp dẫn đối với cử tri. Nhưng mà cái đó là cái yếu tố mà tình cờ thôi. Còn ví dụ như nếu mà anh sống ở những nơi mà đông cộng đồng người Việt đó thì anh là có thể có được cái địa vị chính trị xã hội nhờ vào cái cộng đồng người Việt của anh, nhờ vào cái căn cước người Việt của anh. Thành ra là nó cũng vẫn là một cái yếu tố để có thể kết nối cộng đồng với nhau, mặc dù là không phải là nó có lợi cho tất cả mọi người hay là ai cũng có thể sử dụng được nó.
Chính trị là một cái đề tài rất là rắc rối, chính trị Mỹ, chính trị Việt Nam, chính trị ở đâu cũng rắc rối, nhưng mà Ken ngồi Ken nghĩ là cái chính trị của người Việt Nam mình nhiều khi là có cái do cái ảnh hưởng lúc mà con nít ngồi trên bàn ăn ở nhà từ hồi nhỏ tới lớn từ bao nhiêu thế kỷ là không có quyền nói, không có quyền đóng góp, không có quyền lên tiếng. Và cái văn hóa đó đó là chắc từ Cổng Phu Tử hoặc là từ bên Tàu hoặc là từ bao nhiêu thế hệ đi trước. là một cái văn hóa rất là khó khăn. Thì Ken nghĩ là cái chính trị và cái cách mà người Việt Nam mình ngồi trên bàn ăn từ trên cái trật tự
Trật
từ
tự.
xuống dưới đó, nó cũng nằm ở trong cái gân cốt của người Việt Nam từ trên bàn ăn. Thì mình nghĩ lại là trong cái chính trị của người Việt Nam từ bên Cộng hòa tới Cộng sản thì cũng cái văn hóa tao đúng mày sai, đây là con gà không phải là con tôm, cũng phải nghe là con gà. Thì cái văn hóa đó đó anh Tường, đối với Ken là nó ảnh hưởng, nó rất là ảnh hưởng trong cái cách mình làm việc trong chính trị. Nhưng mà người Mỹ đó thì you and me thoải mái, và ai mà nói mà không đúng hoặc là gì thì cái này không có phải là người lớn với người nhỏ nữa, cái này là you and me, I'm right, you're wrong, I'm right. Cái đó là bây giờ hai bên là cái bằng nói chuyện với nhau một cách nó bằng phẳng, phải không
Bình
anh?
đẳng, bình đẳng.
Bình đẳng. Dạ.
Dạ.
Thì anh thấy em suy nghĩ như vậy á, thì nhiều khi em nghĩ là cái chính trị của người Việt Nam mình, cộng sản hay là cộng hòa gì, nó không có tới đâu hết trơn á, là tại vì còn có cái nét mà không có bình bình đẳng, hay không có equal với trên bàn ăn ở trong nhà đó, thì làm sao mà có cái sự mà tranh đấu trong cộng đồng chính trị được.
À, dạ vâng, cái đó là cái vấn đề văn hóa chính trị của người Việt không ạ, là từ cái văn hóa trong gia đình đến cái văn hóa ngoài xã hội là văn hóa chính trị như anh nói, thì nó có cái vấn đề đó là vấn đề mà tôn ti trật tự nó quá chặt chẽ, thành ra dẫn đến là cái việc là không có được cái sự bình đẳng trong cái tranh luận chính trị, cũng như là khi mà hoạt động chính trị thì nó không được bình đẳng với nhau. Thì cái đó là cái mà vấn nạn của chính trị Việt Nam nếu mà muốn dân chủ không ạ. Còn nếu mà không muốn dân chủ, muốn độc tài thì là nó lại phù hợp với lại độc tài không ạ.
Thì
Ví dụ như là
anh
thì
phù hợp với
rất
lời độc tài đó.
phù hợp với độc tài đó, thành ra là nhiều xã hội Á Châu, tức là tôi nghiên cứu về chính trị so sánh ở Á Châu mà, thành ra ví dụ Hàn Quốc, Nhật, rồi Đài Loan, rồi Singapore, Indonesia vân vân, thì họ đều gặp phải vấn đề đó, thành ra chuyển đổi dân chủ của họ khá là khó khăn và phức tạp. Đó là về mặt văn hóa chính trị, tức là người ta không có quen được có cái chuyện như vậy. Thì cái chỗ nào mà nó càng tây hóa đó, tức là ví dụ như ở đô thị lớn đó, nó càng tây hóa đó, thì là nó càng đỡ hơn, nó càng người 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 dân họ càng thích nghi với lại cái văn hóa của phương Tây nhiều hơn. Còn ở những chỗ nào mà nó làng xã truyền thống quá đó thì là người ta vẫn quen với cái văn hóa cũ, và thậm chí nếu mà mình có một cái tổ chức, một cái chế độ dân chủ nó áp đặt từ trên xuống thì là họ cũng có thể họ không chấp nhận và họ vẫn sinh hoạt theo cái kiểu cũ, tức là ai mà ở trên thì là được có quyền lớn hơn những người ở dưới vân vân. Đó thì là cái đó là cái vấn đề mà làm cho rất là khó trong cộng đồng để mà có thể có cái sự tranh luận, trao đổi hay là hoạt động chính trị có dân chủ.
Rất là khó, là kể cả những lúc mà tuổi trẻ ở bên Mỹ, ở hải ngoại, ngồi trên bàn ăn với gia đình, họ không cho, họ nói là mày ngu, hoặc là họ không có cho debate trên bàn ăn, tại vì lúc đó đó là cái lúc mà mình nên có một cái trường hợp để mà đã thông tư tưởng với nhau, mà trong cái thời gian đó mà không làm được thì làm sao mà mình expect chính phủ Việt Nam mà nghe được, tại vì nó cũng nằm ở trong một cái văn hóa chung với nhau.
Đúng rồi. Đó là vấn 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 nạn đối với những cộng đồng di cư. Tại vì là ví dụ như là bố mẹ tôi di cư qua thì ông bà cụ 60 tuổi rồi. Thì làm sao mà kỳ vọng được họ là thay đổi theo suy nghĩ và hành động nói năng kiểu Mỹ được. Không ạ? Cái đó là chuyện mà không có thể. Và tôi thì qua trẻ hơn, lúc 25 tuổi, thì tôi vẫn còn có khả năng mà tôi nhận biết và tôi học hỏi để mà thay đổi. Nhưng mà còn những người mà qua lúc lớn tuổi rồi thì không thể nào làm được điều đó. Thành ra đó là cái điều rất là đáng tiếc trong cộng đồng. Gây ra nhiều cái sự khó khăn cho cộng đồng không cần thiết, nhưng mà mình phải chấp nhận, tại vì nó là cái di sản của lịch sử như là tôi vừa mới nói đó.
This episode is brought to you by Songkhai Distillery, my only go-to gin company. Established in 2018, Songkhai Distillery is Vietnam's first gin distillery
founded by Daniel Nguyen, a Vietnamese American from Southern California. No matter how many people I have at my parties, we are always pouring Som Khai gin. Som Khai gin is handcrafted in small batches and prioritizes using botanicals and ingredients that are native and heirloom to Vietnam. The result is a product uniquely Vietnamese in taste and aroma. Som Khai is now growing to include rice wine and traditional Vietnamese herbal liqueurs similar to Amaro. Som Khai prides itself in Vietnam, from the farmers who grow the fruits and herbs to the artists behind the artwork and design. Som Khai is a community effort of people who are proud to be Vietnamese and collectively embody the spirit of Vietnam.
Lúc mà hồi nhỏ Ken ngồi với lại ba của Ken rồi nhiều khi ba Ken kể lại là cái thời gian đó nó không có perfect nhưng mà nó có một cái phần romantic, một cái phần romanticized version of the government. Anh Tường thì học rất là nhiều về the Republic of South Republic of Vietnam, thì anh Tường nghĩ là nếu mà còn cái hệ thống của miền Nam á ngày nay đó thì nó sẽ như thế nào?
Nếu mà còn cái hệ thống ngày nay của miền Nam á, thì là Việt Nam sẽ phát triển tương tự như là Thái Lan hoặc là có thể hơn nữa như là Hàn Quốc. Thì là tại vì là nếu mà nghiên cứu về chính trị của miền Nam Việt Nam và chính trị của Đông Nam Á đó, thì chúng ta thấy là có cái sự khó khăn ở các nước Đông Nam Á để mà phát triển nhanh và mạnh như là các nước ở Đông Bắc Á như là Nhật hay là Hàn Quốc, thì là nếu mà Việt Nam mà có cái điều kiện để mà phát triển đó, thì là tôi nghĩ là Việt Nam cũng sẽ gặp những cái khó khăn tương tự như là các nước Đông Nam Á. Nhưng mà nếu mà lãnh đạo mà tốt và có cố gắng đó, thì là chúng ta cũng có thể đạt được những cái thành tích cao hơn. Nếu mà chúng ta nghĩ là ví dụ như là Thái Lan chẳng hạn, thì là bây giờ cái thu nhập đầu người của họ vẫn cỡ chừng như là khoảng chừng 4 lần Việt Nam, thu nhập đầu người của Việt Nam khá cao so với Việt Nam, và đời sống của họ tương đối là đô thị hóa và không phải đô thị hóa, tôi nói nhầm, tương đối là tổ chức tốt hơn là Việt Nam rất nhiều. Thành ra là tôi nghĩ là Việt Nam nếu mà vẫn là Việt Nam Cộng Hòa đó, thì là cũng có thể phát triển được tương tự như vậy.
Bây giờ em nói này em không muốn bị chửi nhưng mà em phải nói em phải nói trong đầu của em cái sự đạo đức của lãnh đạo của người Việt Nam thời xưa thời nay, cái văn hóa của hối lộ, cái văn hóa của cái người Á Đông á, người Việt Nam cũng vậy, người Phi cũng vậy. Hối lộ, cái sự đạo đức của những người lãnh đạo của Asia đó không có một cái integrity, thường thường không có đủ cái integrity để tạo ra một cái strong society. Anh Tường có đồng ý với cái đó không?
Tôi không đồng ý với cái đó đâu. Tôi nghĩ là đương nhiên là họ có nhiều cái vấn đề về văn hóa, chính trị, về cái thể chế chính trị. Tức là hai cái đó là hai cái yếu tố chính mà dẫn đến tham nhũng. Một là văn hóa chính trị, hai là thể chế chính trị. Thì cái văn hóa chính trị là gì? Tức là những cái thói quen, những cái cách hành xử mà trong xã hội cho là bình thường. Không ạ? Ví dụ như là Việt Nam mình nhận cái tiền biếu xén để đến Tết lại là đi mang quà, đi biếu xén là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với Mỹ này là cái chuyện đó là không 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 thường thường là không bình thường.
Không hợp pháp.
Và, hoặc là nữa. Không hợp pháp nữa. Thì cái hợp pháp là cái thể chế. Tức là cái thể chế chính trị là gồm có luật, gồm có những cái nguyên tắc, những cái quy định để mà ngăn cản cái hối lộ. Còn về văn hóa chính trị là cái mà xã hội họ có quen với những cái hiện tượng như vậy không, họ có chấp nhận hay không, hay là họ lên án.
Mà hồi nào không? Không có cái đó mạnh thì làm sao mà ngày nay mình có thể mình expect là cái chính phủ từ 60, 70, những thập niên đó mà ngày nay mà trở thành một cái xã hội mà nó nghiêm chỉnh được.
Ví dụ như là Hàn Quốc chẳng hạn là một cái nước mà phát triển khá nhanh phải không ạ? Và bây giờ cái thu nhập đầu người của họ cũng ngang với Mỹ, gần gần ngang với Mỹ. Thì là bây giờ họ cũng vẫn rất là tham nhũng. không ạ, tức là mấy ông tổng thống vừa rồi đó là hầu như là năm sáu ông là đều là bị dính vào tham nhũng, thì hai ba bốn người đã bị tù rồi vì tội tham nhũng. Và cái ông hiện giờ đó, ông mới lên đó, thì là ông quyết định ông dọn ra khỏi cái nhà, cái dinh tổng thống, vì ông cho là nó xui quá ở đó toàn là đi tù, mấy người trước ông toàn đi tù không à, thành ông ra chỗ khác à, ông không ở cái gọi là blue house, là nhà xanh đó. Đó là như vậy, tức là nó nằm trong cái culture, cái văn hóa của họ, nằm trong cái thể chế của họ, thì nó không đủ để mà nó ngăn cản cái chuyện đó ở cái tầm quốc gia. Thành ra là họ vẫn có cái đó, nhưng cái đó không có cản trở họ để trở thành một cái quốc gia tương đối là tổ chức rất là chặt chẽ. Và tại vì tôi đã sống ở Seoul 3 tháng trong mùa hè vừa qua, tôi thấy tổ chức rất là chặt chẽ.
Vậy là anh nói là mặc dù là có những cái hạn chế trong cái văn hóa chính trị của người Việt Nam mình, nhưng mà anh không nghĩ là nó limit, nó hạn
Hạn
chế
chế.
cái sự phát triển của chính quyền của người Việt Nam hồi xưa.
Vâng, tôi nghĩ là vậy. Tôi nghĩ là nó đương nhiên là nó là một cái cuộc gọi là tranh đấu bền bỉ để mà cho những cái tư tưởng mới, văn hóa mới và thể chế mới được tiếp nhận và bền vững. Và nhưng mà luôn luôn là vẫn có vẫn cái văn hóa cũ, cái thể chế cũ nó vẫn hiện diện, và nó vẫn làm cho cái dẫn ra đến những cái hành động mà tham nhũng rất là khó mà chế ngự được.
Cái đó là một một đề tài, là cũng như tham nhũng là một đề tài, đề tài thứ hai đó là con nít Việt Nam mà lớn lên ở Mỹ lúc nào cũng nghe người lớn nói là người Việt Nam mình khó mà làm việc chung với nhau, kêu bằng cái tinh thần đồng đội, esprit de corps là tiếng Pháp, nhưng mà
Đoàn kết.
đoàn kết đó, cái vấn đề đoàn kết rất là khó. Và nó nằm trong cái tiềm thức của người Việt Nam. Mà Ken cũng không có biết là cái research, cái data nó như thế nào, thật sự là nó có ám chỉ về cái vấn đề mà đoàn kết hay không. Nhưng mà nếu mà anh Tường mà có thể mà giải thích cái vấn đề đoàn kết trong cái văn hóa của người Việt mà trong chính trị, thì anh nghĩ như thế nào?
Cái đó cũng là một cái nan đề của văn hóa Việt Nam. Và theo tôi nghĩ đó, thì là những cái nhận xét về người Việt không đoàn kết đó, thì nó tương đối là có cảm tính. Tức là có thể là kinh nghiệm cá nhân của mình làm cho mình nghĩ là người Việt không đoàn kết là tại vì mình gặp những cái người như vậy, hay là mình nhìn thấy là những cái người chính trị gia Việt Nam họ có những cái hành vi như vậy. Thì là mình cảm giác là cái này là chắc là nó nằm sâu trong văn hóa Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ là chưa chắc là đúng, tại vì là thứ nhất là chưa hề có một cái nghiên cứu nào về cái đó, và cái vấn đề đó cũng rất là khó nghiên cứu, tại vì là làm sao mà có thể nghiên cứu chứng minh được là cái này là
Đúng
cái
rồi.
mà đặc tính cố hữu của người Việt, không không ai có thể nghiên cứu là chứng minh được cái đó cả. Thành ra là tôi đã làm nghiên cứu, tôi không nghĩ là cái đó, nếu mà sinh viên đến nói tôi em muốn nghiên cứu cái này rồi thôi cái chuyện này không ai biết được đâu, đừng có nghiên cứu. Thành ra là không không nghiên cứu được và cũng rất là khó xác định được. Thành ra là tôi vẫn quay trở lại cái sự quan trọng của những cái thể chế và những cái môi trường hoặc môi trường văn hóa hoạt động để cho mà của trong xã hội, để và những cái thể chế ví dụ như là tôn giáo chẳng hạn, những cái thể chế như là gia đình, những thể chế như là đồng hương, những cái hội đồng hương vân vân, những cái hội trường học vân vân, là những cái nơi mà có thể tạo ra cái sự đoàn kết, cái tinh thần đoàn kết. Và vấn đề là có một vài vấn đề, tức là vấn đề làm sao để mà đoàn kết ngoài cái phạm vi của cái thể chế đó, không, tức là mình anh em của mình rất là thân và mình sẵn sàng chết cho anh em mình, nhưng mà mình có chết cho những cái mà cao cả hơn là anh em, to lớn, cộng đồng to lớn hơn anh em hay không, không ạ? Hay là mình chơi với bạn của mình thì cùng trường, nhưng mà những người mà của khác trường thì mình có thân hay không, vân vân. Thì cái đó là cái mà trường học phải dạy và gia đình phải dạy, tức là gia đình phải dạy con yêu thương anh em nhưng mà con cũng yêu thương hàng xóm hay là những cái bạn cùng trường vân vân, thì nó sẽ tạo nên được cái hành vi của trẻ, nếu mà được được thực hiện một cách kỹ lưỡng, và trong một cái trên một cái phạm vi rộng đó thì có thể thay đổi được cái văn hóa của xã hội.
Đã
Còn thể chế là cô tôn giáo, vâng.
cái phạm vi rộng là cái em để ý anh nói, tại vì cái phạm vi rộng á là nhiều khi trong cái nền giáo dục của người Việt Nam push học trong gia đình lấy bằng rồi đi làm rồi kiếm tiền, nhưng mà còn cái phạm vi rộng mà để mà làm cho society của người Việt Nam mà đi lên á thì nó bao gồm là phải rất là hợp tác một cách mù quáng á, đưa đưa nhau lên, uplift nhau lên một cách mù quáng luôn, unconditional welcome. Unconditional welcome. Nhưng mà văn hóa của người Việt Nam chưa có cái đó.
Thì là cái đó là một cái điều rất là đáng tiếc, tại vì là tôi nghĩ là cái thời thập niên 60, 70 đó thì ở miền Nam Việt Nam đang hình thành cái văn hóa đó. Sau một cái giai đoạn mà tiếp thu được những cái giá trị của phương Tây và chính trị cởi mở, thì Việt Nam đang bắt đầu học được những giá trị văn hóa đó, thì lại diễn ra cái cuộc năm 75, và người Việt thì đều là tất cả những cái gia đình thì đều bị tan nát, rồi chia rẽ, rồi xã hội bị phân chia. Thành ra là cuối cùng là, và khi mà sang Mỹ đó thì là cũng phải dựa vào nhau, dựa dẫm vào gia đình để mà có thể tồn tại được. Thành ra là cái gia đình rất là quan trọng, và nó trở nên là những người Việt trở nên ích kỷ hơn rất nhiều.
Đúng
Có
rồi.
thể nói là vậy, người Mỹ gốc Việt trở nên ích kỷ hơn rất nhiều, tại vì những cái biến cố trong đời họ trải qua là những cái biến cố mà ấn tượng rất là khủng khiếp. Ví dụ như là từ Bắc đi vào Nam mà đã khủng khiếp rồi, từ Nam mà đi bỏ hết tất cả nhà cửa gia đình, không còn một cái gì hết, sang đây hai bàn tay trắng, xã hội hoàn toàn xa lạ mà ngôn ngữ không biết. Thành ra tất cả những cái điều đó nó tạo nên cái bản năng để tồn tại đó, nó khiến người ta phải là dựa dẫm vào người thân nhiều hơn.
Đúng đó, mà cái này ít khi mà Khánh nghĩ là cái đề tài mà những người như là Bắc 54 mà bị di cư hai lần á, cái sự mà bảo tồn ha, cái sự mà phải là bảo thủ đó, nó nặng hơn, rất là nặng hơn là những người Nam sống ở miền Tây, cá rồi trong ao rồi thịt thà rất là thoải mái. Còn những người mà phải đi chài giặt từ năm 54 một lần rồi 75 một lần nữa thì cái khối lượng người đó đó thì họ sẽ chắc chắn là suy nghĩ khác những người mà ở miền Nam. Và tới một cái lúc nào đó đó thì ai cũng đầy đủ, ai cũng tiền bạc dư dư thừa, nhưng mà cái lúc nào mà cái cộng đồng hải ngoại mà tập trung làm việc chung với nhau để mà uplift. Ken muốn biết cái đó là trong cái research, thường thường cái văn hóa như là người Đại Hàn á nó làm được cái đó, nhưng mà người Việt Nam mình chừng nào sẽ làm được cái những cái chuyện đó.
Cái đó thì cũng khó nói được. Tôi nghĩ là sẽ còn lâu thì người Việt Nam mới lại làm được cái chuyện đó. Và tại vì là cái điều kiện như là tôi vừa mới nói, là nó có trải qua một cái giai đoạn quá khủng khiếp. Thành ra là người ta, những cái thói quen và những cái bản năng tồn tại nó trở nên quá quan trọng đối với người ta, và bây giờ khó có thể để họ thay đổi. Thành ra chỉ mong là cái thế hệ kế tiếp đó thì là sẽ được đi học ở tiếp thu cái văn hóa của Mỹ, và sẽ có những cái thay đổi mới hơn.
Cái vấn đề mà người Pháp mà đô hộ người Việt Nam đó đối với Ken nhiều khi là một cái gì nó đau thương lắm. Ken nghĩ tới đạo Công giáo, tự nhiên đang mọi người đang có một cái đạo Phật hoặc là đạo ông bà, rồi tự nhiên người Pháp tới, rồi người Pháp đô hộ, rồi bây giờ ai cũng phải trở thành Công giáo, hoặc là giờ ai cũng phải ở trong nhà architecture nhà Tây ở Sài Gòn. Có những cái nó bất công đối với Ken, nó không có make sense, nhưng mà ngồi mà nghiệm lại đó thì nghĩ lại người Pháp có làm cho cái cách sống của người Việt Nam cái thời đó đi lên hay là đi xuống. Nhưng mà bây giờ Anh từng là một người professor of history và government và politics, một người political scientist. Thì cái quan niệm của anh từng nghĩ là một cái quốc gia khác đô hộ một cái quốc gia nhỏ bé như người Việt Nam mình đó, là cái đó là một cái chuyện tốt hay là một cái chuyện xấu, hay là mình phải điều tra nó phải rõ ràng hơn.
Thì, cái câu hỏi đó rất là khó và phức tạp để tôi trả lời từng phần một. Thì đầu tiên đó là cái kiến thức mà anh Ken thu được đó, vào cái thời điểm này đó, thì là nó phản ánh cái quan điểm của xã hội của thế giới vào cái thời điểm này. Nhưng mà 100 năm trước đó, thì người ta không nghĩ như anh. Không, mà người ta không nghĩ là đô hộ là chuyện xấu, mà đô hộ là mang cái văn minh đến cho cái xã hội khác. Và có những người thành thật nghĩ như vậy, và cũng có nhiều người tin vào cái chuyện đó. Thành ra là cái mình phải, khi mà mình nói về những cái vấn đề này, đầu tiên là mình phải cẩn thận, là mình đừng có áp đặt cái những cái suy nghĩ, những cái giá trị của cái xã hội mình vào những cái xã hội 100 năm trước đó. Còn quay trở lại cái chuyện, rồi cái chuyện thứ hai tôi muốn nói là cái chuyện mà công giáo, không ạ? Thì là công giáo thực ra đến Việt Nam từ thế kỷ 16, 17, tức là rất trước, lâu rất trước khi mà Pháp họ đô hộ, phải không ạ? Và lúc đó thì là những cái người cha đạo họ đến họ giảng, thì là Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn thì có ông cho phép, có ông thì cấm. Nhưng mà những được những ông cho phép đó thì họ vào họ giảng đạo ở những cái làng quê hẻo lánh, thì họ thì những cái người mà theo họ đó thì là có thể là nhìn thấy được những cái giá trị nào đó mà ra ngoài cái cuộc sống của họ hiện đại, hiện tại vào thời đó. Và họ cảm thấy là cuộc sống hiện tại nó không, nó không có, nó có cái sự mà chèn ép hay là dồn nén gì đó, mà họ phải tìm ra đến những cái đấng thiêng liêng hơn. Thì là đó là tại sao mà họ đi theo đạo Công giáo, và đạo Công giáo đối với họ là cái nguồn giải thoát, chứ nó không phải là một cái nguồn thống trị hay là áp đặt. Vâng, nó là tự họ theo. Và họ theo á thì là họ còn bị, đến khi mà cái ông chúa khác lên, Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn khác lên mà cấm đạo, thì họ lại bị trừng phạt, họ bị trừng phạt rất là dã man nữa.
Bắt đạo
Và
nữa.
nếu mà họ không bỏ đạo, đúng không ạ? Thành ra là mình không có thể nói là cái đó nó có dính liền với người Pháp, mặc dù là có thể là một số những cái quan chức Pháp họ muốn qua, hoặc là có thể cả cha đạo nữa muốn dùng cái mà có quan hệ với chính phủ Pháp, muốn là dùng dựa vào cái thế của chính phủ Pháp và quân đội Pháp để mà truyền đạo. Thì cái đó, chuyện đó là có, không thể nào mà không có được. Nhưng mà cũng có những cái môi trường khác, trong đó là những người Việt Nam tự do tiếp nhận đạo và thực sự là muốn 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 theo đạo, và đạo là cái giải thoát cho họ. Đó là cái chuyện thứ hai tôi muốn nói. Còn cái chuyện thứ ba là về về cái câu hỏi lớn hơn, câu hỏi cuối cùng là thực dân là tốt hay xấu, không ạ? Vâng, thì là thực dân bây giờ thì rõ ràng là xấu rồi, phải không ạ? Nhưng mà 100-200 năm trước thì chưa chắc là xấu. Và 100-200 năm trước đó thì là nước nào mà được là đế quốc đó, thì lại là rất là đáng tự hào. Và chính là người Việt Nam cũng rất là tự hào là một cái nước mà có thể đem văn minh đến các xứ lân bang. Người Việt mình có thể cai trị người Chiêm Thành, người Việt mình có thể chinh phục nước, cả cái nước Chân Lạp là nước Campuchia bây giờ đó, là Cambodia bây giờ là Chân Lạp, ngày xưa Việt Nam gọi Chân Lạp, chinh phục được Chân Lạp, bắt vua Chân Lạp và triều cống Việt Nam. Việt Nam có thể chinh phục nước Ai Lao là nước Lào bây giờ đó, Laos, chinh phục họ, bắt vua vua của họ sang triều cống, và nếu vua họ không triều cống thì mình cho quân sang đánh giết, vân vân. Thì cái đó là chính Việt Nam từng một thời là đế quốc, và vua chúa sĩ phu Việt Nam rất tự hào là mình là đế quốc. Và đế quốc đó là mang cái văn hóa gì, mang văn hóa mà họ học được của Trung Hoa, Trung Quốc. Không, thành ra là mình nghe, mình bây giờ là nếu mà anh Ken học sử đó thì anh Ken hay nghe nói là ồ, Việt Nam có mấy ngàn năm bị tàu đô hộ, 1.000 năm bị tàu đô hộ rồi, luôn luôn có tinh thần dân tộc quật cường chống tàu vân vân. Nhưng mà thực ra đó là cái đó là cái huyền thoại mà mới có từ thế kỷ 20. Trước thế kỷ 20 thì không ai nói về, nói nhắc nói cái chuyện đó cả. Trong sách sử mà trước thế kỷ 20 không ai nói chuyện đó cả, mà Việt Nam thực sự là rất tự hào là một đế quốc mang văn minh Trung Hoa, và có đôi khi của Trung Hoa nhiều hơn Trung Hoa. Tức là sao? Tức là cái thời Mãn Thanh á, thì là vua Quan nhà Nguyễn thì họ tự hào là ồ, mình mới là thực sự là nhận được cái ảnh hưởng chính chân chính của văn hóa Trung Quốc. Còn bọn Mãn Thanh là nó là người người mãn, nó là người người mà gọi là man man rợ, nó may nó chiếm được nước nước Tàu, nó thành ra là nhà Thanh, nhưng mà nó không biết gì về Khổng giáo bằng mình, thành ra là mình mới là Khổng giáo nhiều hơn là nó. Và Việt Nam rất là tự hào là chinh phục được Ai Lao, Campuchia, Chiêm Thành vân vân. Thành ra là anh, nếu anh dùng cái giá trị bây giờ mà anh nói Việt Nam như vậy đó thì là Việt Nam rất là xấu, không à? Thì cũng như Pháp thôi, không à? Thành ra là người Campuchia đó là họ lại thích là bị Pháp đô hộ. Tại vì sao? Tại vì Pháp đô hộ nó còn hơn là bị Việt Nam đô hộ, nó còn hơn là bị Thái Lan đô hộ. Vâng, thành ra anh nói những cái quan điểm của anh là về đô hộ tốt hay xấu, là một phần là nó phản ánh là cái việc mà anh là người Việt Nam. Chứ còn nếu mà anh là người Campuchia thì chưa chắc. Anh sẽ anh sẽ xử lý với câu hỏi, anh sẽ đặt cái câu hỏi nó khác. Và là đô hộ thì tôi cũng chưa biết sao, nhưng mà tôi không muốn người Việt Nam đô hộ chúng tôi. Phải không? Người Pháp thì còn đỡ hơn. Đại khái vậy. Đó, thành ra là cái mà anh phải cẩn thận những cái giá trị hiện giờ, không nên để nó ảnh hưởng đến cái hiểu biết của mình về lịch sử và cái phân tích của mình lịch sử. Nếu mà làm như vậy đó thì mình sẽ hiểu rất sai về lịch sử.
Ủa, vậy là trở lại cái đề tài là 1.000 năm đô hộ, về cái đó không đúng, không đúng chút nào. Tại vì
Đúng rồi.
chính mình là cũng là người Tàu hồi xưa hả? Ý của anh Tường là nói như vậy.
Không phải, không phải hoàn toàn là như vậy, nhưng mà đúng là cái nước lúc đó nó chưa phải nước Tàu. Không, từ thời nhà Hán nó là triều đại của nhà Hán, thì nó sang nó chinh phục là tướng Phục Ba Mã Viện sang chinh phục Việt Nam và biến Việt Nam thành ra quận huyện của nhà Hán. Thì lúc đó người Việt chưa phải là người, thậm chí còn chưa phải là người Việt, tại mà chỉ là gọi cái từ Việt đó, cái tên Việt đó là nó chỉ cho tất cả những cái dân tộc của người Trung Quốc họ dùng, là từ tiếng Trung Quốc chỉ tất cả những cái dân tộc mà sống ở phía Nam Dương Tử, đặc biệt là những dân tộc ở vùng biển. Thành ra là có rất nhiều loại người Việt, Miên Việt, người Mân Việt vân vân, thì là mình là một Lạc Việt, là một trong những cái nhóm người Việt ở đó. Thì là cả cái miền Nam sông Dương Tử đó, ở Tàu đó, là người bây giờ sử gia hiện giờ họ coi là một phần của Đông Nam Á chứ không phải của Trung Quốc đó. Mà Trung Quốc là cái nhà Tần là nó từ phía Bắc sông Dương Tử, và sau đó là họ mới cho xuống phía Nam Dương Tử để mà họ chiếm những cái đất đai và dân chúng ở ở những cái vùng ở phía Nam này, thì từ từ là họ mới phát triển ra thành cái nước Trung Quốc hiện giờ. Thành ra khi mình nói là Trung Quốc đô hộ Việt Nam 1.000 năm thì mình phải cẩn thận, là tại vì là lúc đó làm gì có Việt Nam mà lại làm gì có Trung Quốc, phải không ạ? 1.000 năm trước làm gì có. Thành ra khi mình nói vậy là mình phải cẩn thận. Thì đúng là có những cái bộ tộc của Việt Nam như là của bà Trưng, bà Triệu nổi lên để chống lại cái quan lại của Tàu. Nhưng mà thực ra là những người mà Việt mà thực sự đó, là những người mà gọi là bản địa, thì không phải là người Việt nữa, người bản địa vào cái thời đó đó, thì dần dần họ đã bị đẩy lên núi, họ trở thành những người như là người Mường vân vân. Còn những người mà ở lại đồng bằng đó thì là họ 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 kết hôn với những người di dân từ từ phía Bắc xuống, tức là Trung Quốc có liên miên đánh nhau trong thế kỷ nhiều thế kỷ, và nó gây nên cái sự gọi là tràn dân dân của miền Bắc nó tràn xuống miền Nam, thì họ tràn xuống đồng bằng sông Hồng và họ kết hôn với lại những người bản địa, phụ nữ bản địa vân vân. Thì họ trở thành những cái người mà mình có thể coi như là người Việt Nam hiện nay. Nếu mà từ xuất phát từ đồng bằng sông Hồng, còn nếu mà nói đồng bằng sông Cửu Long hay là này kia miền Trung thì nó lại càng phức tạp hơn nữa, phải không ạ? Tức là chỉ nói sơ về đồng bằng sông Hồng thôi thì nó lại cũng phải ít nhất là 30% là người là máu máu của miền Bắc, máu của người miền Bắc. Thì cái cho đến thế kỷ 17 nếu tôi không lầm thì là chính sử của Việt Nam vẫn công nhận cái triều đại đầu tiên mà dựng nước Việt Nam là Triệu Đà. Triệu Đà, mà Triệu Đà là người đến từ đâu? Triệu Đà đến từ phía Bắc sông Dương Tử, là người Hán. Bây giờ mình gọi là Hán nhưng mà cái ngày xưa cái từ nó khác, nhưng mà là cái người ở phía Bắc sông Dương Tử xuống và chiếm cái là được bổ nhiệm đến thành là làm như là một tỉnh trưởng của một cái tỉnh mà bây giờ là cái gần gần Quảng Đông á. Thì là ông ta mới, sau khi mà nhà Hán sụp đổ thì ông ta mới tự tuyên bố mình là vua, và ông ta mới cho đánh chiếm các nước các quận huyện gần đó trong đó có cả đồng bằng sông Hồng, thì là từ đó mà Việt Nam trở nên một cái phần của nhà Triệu. Và cho đến thế kỷ 17 thì là các sử gia chính sử của Việt Nam vẫn coi nhà Triệu là nhà nước đầu tiên của Việt Nam, và coi là Quảng Đông và Quảng Tây là đất của Việt Nam. Quảng Đông và Quảng Tây là đất của Việt Nam nhé. Chỉ có từ Nguyễn Nguyễn Ánh trở đi thì mới không có nhắc đến cái chuyện đó. Nhưng mà từ trước đó là vẫn là nhắc là ở Quảng Đông và Quảng Tây là đất của Việt Nam. Như vậy thì nguồn gốc của dân tộc Việt Nam từ đâu đến? Phải không ạ? Nếu mà nói 1.000 năm tàu đô hộ thì có đúng hay không? Chuyện đơn ra mình nói chơi chơi vậy thôi, nhưng mà thực ra cái ngôn ngữ nó không có chính xác lắm đối với lịch sử.
Vậy là thật sự cái chữ Việt Nam đó, mà cái người Việt Nam mình mà chia ra giữa người Việt Nam với người Tàu đó thì là mấy trăm năm và khoảng chừng năm mấy?
À, tức là từ thế kỷ thứ 10, năm 939 thì là ông Ngô Quyền, thì là theo như sử đó, thì được coi như là người đã đầu tiên đã thiết lập Việt Nam độc lập, giành được độc lập cho Việt Nam, hay là giành được quyền tự chủ cho Việt Nam. Nhưng mà thực ra là Ngô Quyền cũng là một viên chức của nhà Hán, của không phải nhà Hán, tôi nhầm, của cái chính quyền ở miền Bắc của Trung Quốc. Và cái nhà Nam Hán lúc đó là cái cũng là một cái nước nhỏ mà phía đông nam của Trung Quốc, thì họ mới mới chiếm lấy Việt Nam, thì là ông Ngô Quyền này mới là mang quân đánh và thành lập cái vương quốc mới, và sau này nó trở thành nước Đại Việt đó. Thì là cái đó được coi như là cái lúc mà bắt đầu của Việt Nam tự chủ.
Vậy là khoảng chừng 1.000 năm nay.
Khoảng khoảng 1.000 năm, đúng rồi,
Năm nay.
thì là Việt Nam tự chủ từ Trung Quốc, chỉ có trừ một cái giai đoạn ngắn là bị Trung Quốc cai trị là vào đời nhà Minh, thì khoảng chừng 20 năm. Thì đó là mình có nhà là nhà Nguyễn Trãi rồi Lê Lợi.
Đối với anh Tường á, làm người Việt Nam ngày nay đó, đối với anh có ý nghĩa gì?
Thực đầu tiên thì tôi không còn là người mà Việt Nam nữa, phải không? Thì tôi không còn sống ở Việt Nam, và tôi đã xa Việt Nam khá lâu, hơn 30 năm. Thì cũng có về Việt Nam nhiều, nhưng mà tôi vẫn sống ở Mỹ nhiều hơn, không ạ? Thì đó là đầu tiên, cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai á là cái căn cước của mình hiện giờ là cứ coi như là người Mỹ gốc Việt, phải không? Thì là cái từ mà vì mình sống ở đây, thành ra là mình sống ở Mỹ, thành ra là mình trở thành người Mỹ, nhưng mà cái gốc của mình vẫn là gốc Việt Nam. Thì cái đó là cái căn cước của mình. Thì có ý nghĩa gì?
Nếu nếu mà Ken dịch ra tiếng Anh, cái câu hỏi này nó make sense và Ken hỏi rất là nhiều trong mấy năm vừa qua. What does it mean to be Vietnamese?
Thực ra tôi cũng không biết trả lời câu hỏi này, tại vì là câu hỏi này là câu hỏi mà tôi cũng không nghĩ đến. Nói thật là tôi không nghĩ đến, là tại vì là tôi thường thường là tôi nghĩ đến những vấn đề cụ thể. Ví dụ như là tôi có tức là trả lời câu hỏi có thể trả lời một cách cụ thể hơn, không ạ? Ví dụ như là trong cuộc sống hàng ngày, what does it mean to be a Vietnamese? Ý nghĩa gì ở Việt Nam? Thì là thì tôi ra đường thì người ta nhìn thấy tôi, người ta biết tôi là người Việt Nam, hay tôi nói tiếng Việt, hay tôi ăn đồ ăn Việt Nam, vân vân. Thì cái đó là những cái mà biểu hiện là người Việt Nam. Tôi suy nghĩ như người Việt Nam. Tôi có cái lịch sử là người Việt Nam, ở Việt Nam, sống ở Việt Nam trước khi qua Mỹ, và hiện giờ vẫn còn liên hệ với Việt Nam, vân vân. Thì là cái những cái đó là cái tạo nên cái tính Vietnamese của tôi, cái tính người Việt của tôi. Nhưng mà tôi không nghĩ là nó tôi không tại một phần tôi lý do tôi không nghĩ đến nó là tại vì tôi không có cho nó là quá quan trọng, như là người Polish American, hay là Jewish American, hay là German American, thì đối với xã hội Mỹ này nó không có quan trọng lắm. Nó quan trọng khi mà tôi nói chuyện với những người Việt Nam, và khi mà tôi giảng dạy về Việt Nam hay là tôi làm công việc liên quan đến Việt Nam, thì tôi cảm thấy là tôi có cái trách nhiệm đối với lại cái cộng đồng của tôi chẳng hạn. Thì đó là cái mà làm cho tôi cảm thấy là ồ, tôi là người Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ là tất cả những người trong những cộng đồng khác thì cũng vậy thôi, thành ra tôi không nghĩ là cái đó nó có điều gì đặc biệt để mà mình có thể phải nhấn mạnh.
Hôm nay em cảm ơn anh Tường rất là nhiều đã chia sẻ và trả lời. Khen thấy anh Tường trả lời tiếng Việt nó rất là nhẹ nhàng hơn cho anh Tường tiếng Anh nhiều. Khen cảm thấy là cái câu hỏi nhiều khi nó more, there's more bite to the English questions, mà trong cái tiếng Việt thì nó kêu bằng nó không có đến nỗi controversial như là em tưởng.
Tốt quá. Vậy thì là tôi hy vọng là tôi trả lời được những câu hỏi của Ken, những câu hỏi rất là khó, mà như là câu hỏi cuối cùng thì tôi thường thường tôi không nghĩ đến.
Mà có rất là nhiều người trả lời như anh Tường, believe it or not. Rất là nhiều người cứ người tuổi trẻ trả lời như anh Tường, và có rất là nhiều người lớn cũng trả lời như anh Tường, và cũng rất là nhiều thành phần trả lời một cách ngọt xớt, rất là dễ dàng. Nó cũng tùy tùy mỗi người. Nhưng mà câu đó em thường thường em hỏi rất là nhiều người để biết có cái căn cứ của người Việt Nam mình nó như thế nào. Em thì thích nghe cái câu đó người người khách trả lời.
Câu đó là câu hay. Đúng là tôi phải suy nghĩ trước câu trả lời, nhưng mà tôi không không đề phòng câu hỏi đó.
Ok, vậy cảm ơn anh Tường rất là nhiều.
Rồi, cảm ơn Ken ha.
Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trịnh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.
This is the place where Black is the main character, where we dive into something new like the latest season of Them, The Scare, and the award-winning American Fiction. Or add to the experience by buying or renting the biopic of a legend, Bob Marley, One Love. And add on channels like Paramount Plus and Stars to bask in nostalgia with Beverly Hills Cop and BMF. Explore Prime Video's culture-rated collection and enjoy old-school greats and new-school hits. Restrictions apply. See Amazon.com/AmazonPrime for details.